Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối đề tài, Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và sự hiệp thông với Tòa Thánh. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 23 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Anh chị em thân mến! Cuộc sống chung quanh chúng ta có rất nhiều trường hợp như gia đình nọ khi còn khó khăn thì cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Nhưng khi trở nên giàu có hơn thì cuộc sống như một địa ngục, chồng suốt ngày say sưa, vợ ra ngoài ngoại tình, con cái thì nghiện ngập, hút sách, vân vân. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, một lần nữa, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về sự nguy hại của vật chất. của cải trần gian có thể mang lại cho con người niềm vui chốc lát, nhưng lại giam hãm con người trong tham lam, ích kỷ, trong lo âu sợ hãi. Tiền bạc thường làm biến đổi tâm tính, khiến con người dễ làm nô lệ cho chúng và đẩy Thiên Chúa xuống hàng thứ yếu. Chúa Giêsu có lần đã nói, không ai có thể làm tôi hai chủ, kỳ hoặc sẽ ghét chủ này và yêu mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chỉ ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân và không lụy vào của cải, mới biết đón nhận ơn siêu nhiên Thiên Chúa dành cho để trở nên con cái của người. Cũng từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh ân sủng. Con người tự bản chất không thể cứu được chính mình mà phải nhờ đến ân sủng của Thiên Chúa. Do vậy, con người không chỉ dựa vào những hiểu biết của mình hay bám víu vào các thụ tạo khác. Ngày nay, tuy con người có nhiều tiện nghi hơn về vật chất, có thể khám phá ra nguyên nhân của nhiều bệnh tật và khắc phục được chúng, nhưng họ vẫn không thể trường tồn. Con người vẫn phải chết. Đó là điều con người không thể thay đổi được. Vì vậy, là những người có niềm tin, chúng ta hãy chiêm ngắm những kỳ công Chúa thực hiện và lớn tiếng tạ ơn người. Đó thật là một thái độ cần có nơi người tín hữu chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sức mạnh từ tình yêu của Ngài. Chính Ngài là đấng cứu độ chúng con. Nơi Ngài, chúng con đặt niềm hy vọng và niềm trông cậy. Xin thực hiện cho chúng con những điều đẹp ý Ngài. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều qua, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên lần thứ hai. Trong dịp cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên lần thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự giờ kinh chiều lúc 17 giờ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Phòng báo chí tòa thánh đã công bố như trên. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự một buổi cử hành phục vụ lời Chúa trong ngày này. Và cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của phủ giáo hoàng, đã thuyết giảng sau bài phúc âm. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi tháng 8 năm ngoái qua bức thư gửi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ngày này được ấn định cử hành vào ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên là cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu là quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã hủy hoại môi trường. Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, trước khi cử hành ngày này lần đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nói rằng, hợp lời cầu nguyện với các anh chị em chính thống giáo của chúng ta và với tất cả mọi người thiện chí, chúng ta muốn góp phần vào việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đang kềm kẹp nhân loại. Quả vậy, Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập để tiếp nối sáng kiến của các giáo hội chính thống. Chính Đức Thượng Phụ Constantinopolis là Dimitrios Đệ Nhất đã thiết lập ngày này vào năm 1989. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi cầu nguyện cho đất nước Venezuela. Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Gabriel, tỉnh Teramo, Italia, hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho dân nước Venezuela đang trong cuộc khủng hoảng trầm trọng về xã hội, kinh tế và chính trị. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cầu nguyện để những ai giữ vai trò chủ chốt trong đời sống xã hội cũng như mọi thành phần xã hội của đất nước yêu quý Venezuela biết khôn ngoan và can đảm tìm ra những giải pháp hòa bình cho khủng hoảng hiện nay. Và xin cho sự quan tâm về thiện ích chung, về công lý, tình liên đới và tình yêu luôn thấm đượm trong mọi thành phần xã hội. Cũng nên nhắc lại, chính Đức Hồng Y Parolin đã từng là sứ thần tòa thánh tại Venezuela từ tháng 8 năm 2009 cho đến khi Ngài được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh từ tháng 10 năm 2013. Tin giáo hội tại Việt Nam. Giới thiệu sách Thần học về thân xác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Có thể nói không quá đáng rằng thế kỷ thứ 20 đã tự loại trừ nền đạo đức tính dục Kitô giáo. Thế kỷ thứ 21, nếu muốn xây dựng cuộc sống có văn hóa, người ta cần phải nhìn nhận lại nền đạo đức tính dục này. Thế nhưng, cách tiếp cận cũ sẽ không thuyết phục được con người thế kỷ này. Chúng ta cần một lối nhìn thần học mới mẻ hay một suy tư theo cách thế mới để lý giải đạo đức tính dục của giáo hội. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong triều đại giáo hoàng của Ngài đã có 129 bài nói chuyện giáo lý ngày thứ tư hàng tuần từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 11 năm 1984 về tính dục, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Tất cả đã tổng hợp nên thành một thứ thần học mới về thân xác. Có người đã nói, Đức Gioan Phaolô thứ hai là nhà cách mạng tính dục làm đảo lại cuộc cách mạng tình dục thế kỷ vừa qua, đổi hướng, quy nó về nguồn và cùng đích của nó. Đức Giáo Hoàng nói, thân xác và chỉ có thân xác mà thôi mới có thể làm cho những gì là vô hình, thiêng liêng và thần linh trở thành hữu hình. Thân xác được tạo dựng nên để truyền thông vào thực tại hữu hình của thế giới này, mầu nhiệm vô hình ẩn giấu nơi Thiên Chúa tự muôn thuở, và như thế nó trở thành một dấu chỉ của thực tại vô hình kia. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta, những kẻ mang xác phạm tội lỗi này, làm sao có thể thấy được Thiên Chúa vốn thuần linh? Thế nhưng, Thiên Chúa đã muốn làm cho mầu nhiệm của Ngài trở nên thấy được đối với chúng ta, nên Ngài đã ghi dấu nó vào trong thân xác chúng ta bằng cách tạo dựng chúng ta có nam có nữ theo hình ảnh của Ngài. Nhiệm vụ của hình ảnh này là phản chiếu Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là sự hiệp thông thần linh khôn dò của các ngôi vị. Bởi thế, Đức Giáo Hoàng mới kết luận rằng, con người trở thành hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa không chỉ bởi nhân tính của mình, nhưng còn nhờ sự hiệp thông các ngôi vị giữa người nam và người nữ ngay từ thuở ban đầu. Và Ngài còn nói thêm rằng, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tuôn đổ phúc lành của phong nhiêu gắn liền với sự sinh sản trên tất cả những điều đó. Thân xác có ý nghĩa hợp hôn, bởi lẽ nó mặc khải ơn gọi của người đàn ông và người đàn bà trở nên tặng phẩm cho nhau, một tặng phẩm được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp nên một xương một thịt. Thân xác cũng có ý nghĩa sinh sản, bởi có thể cho chào đời một kẻ thứ ba nhờ mối hiệp thông ấy. Theo nghĩa đó, hôn nhân là một bí tích nguyên thủy, hiểu như là một dấu chỉ thông ban thực sự mầu nhiệm sự sống và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa cho người chồng và người vợ, và qua họ cho con cái, và qua gia đình họ cho thế giới. Lãnh đạo của hôn nhân hệ tại ở điều này, đó là tham dự vào đời sống và tình yêu của Thiên Chúa và từ đó chia sẻ cho thế giới. Ơn gọi này thật cao trọng, nhưng không ở cao siêu trên 9 tầng trời mà phải chạm thấy được. Vì tình yêu Thiên Chúa đã để cho vợ chồng, cho gia đình sống và cảm nhận trong chính cuộc sống hàng ngày bằng cách sống sao cho phù hợp với toàn thể sự thật của thân xác. Xin giới thiệu quyển sách Thần học về thân xác của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai mới được chuyển ngữ toàn bộ sang tiếng Việt do Linh Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, cựu sinh viên Học viện Giáo Hoàng về nghiên cứu hôn nhân và gia đình Gioan Paulo thứ hai. Sách dày hơn 900 trang, khổ 13x20, giá bìa là 140.000 đồng một quyển. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12, Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tin Giáo phận Hải Phòng, Việt Nam. Giao lưu học hỏi truyền thông giáo tỉnh Hà Nội. Với mục đích nâng cao khả năng quay phim và gia tăng tỉnh liên đới, truyền thông giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu học hỏi về làm phim tài liệu vào ngày 11 tháng 8 vừa qua tại Tòa Giám mục Hải Phòng. Buổi giao lưu gồm có các tham dự viên đến từ các giáo phận Bùi Chu, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Thái Bình, Thanh Hóa và Hải Phòng. Cha Giuse Vũ Văn Vang, trưởng ban truyền thông giáo phận Hải Phòng, khai mạc buổi giao lưu. Sau đó là bài thuyết trình của chuyên viên Hoàng Vũ về khả năng quay phim và kỹ năng truyền hình trực tuyến. Buổi chiều, các chuyên viên giới thiệu các sản phẩm giúp công tác mục vụ truyền thông ngày một tốt hơn, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm làm truyền thông trong sứ vụ loan báo tin mừng. Tâm điểm của buổi giao lưu là thánh lễ cầu nguyện cho công việc truyền thông của giáo hội gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm các phụ nữ mại dâm được giải thoát. Chiều thứ Sáu, 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm 20 phụ nữ được giải thoát khỏi nạn mại dâm. Các phụ nữ này trú ngụ tại một nhà ở Roma thuộc Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23 do cha Oreste Benzi sáng lập, chuyên giải thoát và giúp đỡ các phụ nữ ra khỏi nạn mại dâm. 20 phụ nữ gặp Đức Thánh Cha ở lứa tuổi trung bình là 30 và đã từng bị bạo hành nặng nề về thể lý. Trong số họ có 6 người từ Rumani, 4 từ Albania, 7 từ Nigeria, 3 người từ Tunisia, còn lại từ Italy và Ukraine. Đây là lần thứ 7 Đức Thánh Cha thực hiện những cuộc viếng thăm thuộc loại này trong năm thánh lòng thương xót. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một lời kêu gọi các lương tâm chiến đấu bài trừ nạn buôn người, một tệ nạn nhiều lần được định nghĩa là tội ác chống lại nhân loại và là một vết thương trong thân mình nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình Chúa Kitô. Trong số những người hiện diện tại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, có vị tổng phụ trách cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là ông Giovanni Paolo Ramonda, hai nhân viên đường phố, bà phụ trách căn hộ và cha Ando Bunaiuto, tuyên úy của cộng đoàn. Các phụ nữ rất ngạc nhiên và xúc động vì được Đức Thánh Cha đến thăm, gặp gỡ và nghe họ kể lại tình cảnh đau thương mà họ đã trải qua, những lường gạt, đấm đá và những vấn đề tâm lý trầm trọng. Vài người trong họ đã cho ngài thấy những vết thương trên thân thể họ đã chịu, có người đã bị xẻo tay. Đức Thánh Cha đã an ủi, khích lệ và nhân danh tất cả các tín hữu Kitô để xin lỗi vì tất cả những bạo hành và sự ác mà các phụ nữ ấy đã phải chịu. Tin Kathmandu, Nepal. Phong trào giáo dân các đôi hôn nhân vì Chúa Kitô kỷ niệm 32 năm thành lập. Nhân kỷ niệm 32 năm thành lập phong trào giáo dân các đôi hôn nhân vì Chúa Kitô, hàng chục gia đình công giáo đã họp nhau tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Kathmandu trong 3 ngày để cầu nguyện và chia sẻ những kinh nghiệm đức tin của chính họ. Phong trào các đôi hôn nhân vì Chúa Kitô ra đời cách đây 32 năm nhắm truyền bá các giá trị của gia đình Kitô giáo, giúp người công giáo cũng như không công giáo trong đời sống đức tin và trong việc tìm kiếm việc làm. Các gia đình chia sẻ là họ đã vượt qua những khó khăn nhờ đức tin. Gianjai, một phi công chuyên nghiệp, chia sẻ rằng, nếu tôi không phải là công giáo, có lẽ tôi đã đánh mất chính mình giữa những người sống trong bối rối và bị chết ngạt vì các vấn đề. Ngược lại, việc cầu nguyện chữa lành chúng tôi gia tăng sự tin tưởng của chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi đến những thành công trong cuộc sống. Tôi tin là thành công thực sự ở trong đời sống thiêng liêng, đầy lời cầu nguyện và những tình cảm tích cực. Josh Nirola là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng Kitô hữu ở Kathmandu và đang điều hành một số học viện giáo dục, cũng chia sẻ rằng, để có những thành công trong các công việc chúng ta đang làm, chúng ta cần sự bình an và suy tư những điều chúng ta đạt được với cầu nguyện. Chúa Giêsu luôn là người hướng dẫn tôi và tôi không bao giờ làm điều gì khác ngoài sự hướng dẫn của Ngài. Theo Kirendra Satyal, phong trào các đôi hôn nhân vì Chúa Kitô đã giúp ích cho rất nhiều đôi hôn nhân. Dù cho nghèo khổ, những vấn đề và sự bất ổn của đất nước, các gia đình công giáo sống cuộc sống tươi đẹp và tích cực trong công việc và chính cầu nguyện soi sáng cho họ làm việc với người nghèo, với người bị gạt ra bên lề xã hội, và lời cầu nguyện phải ở trung tâm của tất cả. Phong trào này cũng thu hút cả những người không công giáo. Dinesh Jonan, dù không phải là tín hữu, cũng đã tham gia 3 ngày sinh hoạt ở Kathmandu và chia sẻ rằng, tôi rất hạnh phúc và cách sống của các tín hữu công giáo đã soi sáng cho tôi. Nhìn thành công của các gia đình Kitô giáo, tôi bắt đầu đến gần họ. Tôi xin phép tham dự các buổi gặp gỡ của họ và họ đã cho phép tôi và tôi đã khám phá ra có nhiều người giống tôi. Bây giờ tôi ao ước cầu nguyện và đi theo Chúa Giêsu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài nhận định của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, hôm 10 tháng 8 vừa qua, về mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Đức cha Phêrô Khảm tiếp tục những nhận định của mình như sau. Trước tình hình khó khăn và phức tạp của mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, nhất là về việc bổ nhiệm giám mục, Tòa Thánh đã chọn con đường đối thoại với nhà cầm quyền Trung Quốc với hy vọng từng bước tháo gỡ những khó khăn và trở ngại. Thật vậy, khi giáo hội loan báo tin mừng tại một đất nước nào, giáo hội luôn tôn trọng con người và nền văn hóa tại đó. Điều đáng tiếc là trong lịch sử, hoặc do cách hành xử của nhà truyền giáo, hoặc vì họ bị hiểu lầm, mong ước này đã không được thực hiện. Từ đó, đạo Công giáo bị coi như sản phẩm ngoại lai và đe dọa căn tính của một dân tộc. Cách thức tốt nhất để thoát ra khỏi sự hiểu lầm và nghi kỵ này là con đường đối thoại, cuộc đối thoại trong khiêm tốn, kiên trì và nhẫn nại. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước trong cuộc đối thoại này. Trong suốt lịch sử cứu độ, không bao giờ Ngài dùng bạo lực để áp đặt kế hoạch của Ngài đối với nhân loại, nhưng luôn kiên nhẫn giải thích và đề nghị con đường hòa giải qua các tiên tri và đỉnh cao là qua chính con một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Giáo hội ngày nay tiếp tục đi con đường đối thoại đó, cụ thể tại Trung Quốc. Qua đó, Tòa Thánh hy vọng sẽ chỉ cho mọi người thấy giáo hội Công giáo tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, cũng như quyền bính và trách nhiệm hợp pháp của nhà cầm quyền, đồng thời bảo vệ quyền tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc. Theo Đức Hồng Y Do An Than Hán, cuộc đối thoại kéo dài nhiều thập niên giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh cũng bày tỏ những đặc tính, nhã nhặn, khiêm tốn, chân thành, kiên nhẫn. Sự thỏa thuận, hiểu như bước đầu tiên giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, chính là hoa trái của cuộc đối thoại này. Đó là bước chuyển từ chỗ không hiểu biết và không tin tưởng, đến chỗ hiểu biết và tin tưởng. Đó là tình trạng cả hai bên cùng có lợi, vì bạn bè hỗ trợ nhau và làm cho nhau thêm phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với Tòa Thánh trong nỗ lực đối thoại này. Do đó, có một số vấn nạn cần làm sáng tỏ. Trước hết, hướng đến thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Mục tiêu đặt ra là phải gìn giữ và phát huy sự hiệp nhất trong giáo hội, cũng như quyền chính đáng của Đức Giáo Hoàng trong việc bổ nhiệm giám mục. Đồng thời làm sao để việc bổ nhiệm này không bị nhìn như cách Tòa Thánh can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Mục tiêu chính là như thế, còn trong thực tế phải tùy hoàn cảnh để áp dụng, chẳng hạn điều được gọi là mô hình Việt Nam trong việc bổ nhiệm giám mục cũng là cách áp dụng vào hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam. Kế đến, câu hỏi được một số người đặt ra là tại sao Tòa Thánh cứ nhấn mạnh đến đối thoại mà không chất vấn Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền. Một số người cho rằng Tòa Thánh đã không công khai phê phán những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, cũng như không cố gắng tác động lên chính sách của Trung Quốc để phục vụ người dân. Theo họ, vì mục tiêu nhắm tới, xem ra Tòa Thánh đã bỏ quên một số giá trị mà Tòa Thánh thường đề cao. Đức Hồng Y Do An Than Hán cho rằng những phê phán này không chính đáng, và Ngài nhắc lại giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 trong thư gửi tín hữu Trung Quốc năm 2007. Chắc chắn giáo hội quan tâm đến công bằng xã hội và sẽ không ngừng phấn đấu cho công bằng xã hội, nhưng giáo hội không nên lẫn lộn nhiệm vụ và quyền hạn của mình với nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền. Sứ vụ của giáo hội công giáo không phải là thay đổi cơ chế hoặc việc điều hành của các dân tộc. Giáo hội không thể và không nên can thiệp vào những cuộc đấu tranh chính trị. Đúng hơn, giáo hội nên thực hiện những mục tiêu cao hơn qua suy tư của lý trí và khơi dậy năng lực thiêng liêng. Không bỏ quên những nguyên tắc của mình, giáo hội nên giải quyết các vấn đề qua việc đối thoại với nhà cầm quyền hợp pháp, chứ không qua sự đối đầu liên lỉ. Vậy, số phận của giáo hội hầm trú thì sao? Một số người lo ngại rằng trong cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, số phận của giáo hội hầm trú sẽ bị hy sinh. Các giám mục hầm trú đang bị tù tội sẽ bị lãng quên. Đức Hồng Y Gioan Than Hán cho rằng, những lo ngại này không có cơ sở. Khi thương thuyết với Bắc Kinh, Roma luôn tìm cách bảo vệ quyền đính hợp pháp của các giám mục thuộc giáo hội hầm trú và đề nghị chính quyền nhìn nhận các ngài. Sự hy sinh và đau khổ của các ngài được mọi người trong giáo hội trân trọng, và qua con đường đối thoại, Tòa Thánh tìm cách giải quyết những khó khăn để giáo hội hầm trú có thể sớm được thực hành đức tin tôn giáo cách công khai dưới sự bảo trợ của luật pháp. Cuối cùng, cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc đóng vai trò gì? Hiện nay tại Trung Quốc, không có Hội đồng Giám mục được Tòa Thánh công nhận. Bởi lẽ, cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc hiện nay không bao gồm những giám mục hầm trú, tức là những vị không được chính quyền nhìn nhận nhưng lại hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Đàng khác lại bao gồm những giám mục vẫn còn bất hợp pháp và bị điều hành bởi những quy chế có những yếu tố không phù hợp với đạo lý công giáo. Do đó, Hội đồng Giám mục Trung Quốc trong tương lai phải bao gồm tất cả các giám mục hợp pháp thuộc giáo hội công khai cũng như hầm trú. Con đường ngàn dặm bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, Lão Tử viết như thế. Những khó khăn tích tụ trong nhiều thập kỷ không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Điều quan trọng là đã có bước đi đầu tiên, mở ra cho một hành trình hy vọng như Đức Hồng Y Gioan Than Hán ghi nhận. Nhiều anh chị em thuộc giáo hội hầm trú cũng ủng hộ cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Họ tin rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc có thể mang lại những điều tốt lành cho nhân dân Trung Quốc, chứ không chỉ cho người công giáo. Dân Chúa tại Trung Quốc sẽ được tự do hơn trong việc thực hành đức tin. Do đó, chúng ta hãy bước theo Đức Giáo Hoàng và tin tưởng vào bất cứ quyết định nào của Ngài về mối quan hệ với Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài nhận định của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thản và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn tình. Nhiều lúc con kinh kỵ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khăn xa nhau, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giữa những bề bộn lo toan của cuộc sống, quý ông bà và anh chị em đã bỏ lại tất cả để tề tự về chật ngôi thánh đường này. Có bao giờ mọi người tự hỏi rằng, tại sao tôi có mặt ở đây không? Tôi đang tìm kiếm điều gì vậy? Tôi bị cha mẹ thúc ép, hay bị luật hội thánh đòi buộc? Hoặc tôi tự do tìm đến vì một lý do nào khác? Trong bài tin mừng hôm nay quý vị vừa nghe, có một người đã thắc mắc với Đức Giê-xu rằng, thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Câu hỏi ngầm phản ánh suy nghĩ của người Do Thái đương thời về ơn cứu độ. Thực vậy, nếu câu trả lời là phải, nghĩa là chỉ có một số ít được cứu thoát, thì con người sẽ dễ rơi vào thái độ chịu vậy. Ta cứ sống tà tà, vì cố gắng cho lắm thì cũng chỉ có một số ít được cứu mà thôi. Trái lại, nếu câu trả lời là không phải, thì con người sẽ dễ rơi vào thái độ ỷ lại. Đằng nào cũng có nhiều người được cứu, vậy cần gì mà phải nhọc công phí sức? Hơn nữa, người Do Thái vẫn tự hào, mình là dân được tuyển chọn, nên đương nhiên họ sẽ là thành phần ưu tiên được cứu thoát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong khi câu hỏi trên có vẻ lý thuyết, vì chỉ quan tâm đến số lượng người được cứu, thì Đức Giê-xu đưa sự quan tâm của thính giả đến khía cạnh thực hành. Vấn đề không phải nhiều hay ít, mà là phải vào cho được. Không phải là tìm cách vào, nhưng là hãy chiến đấu để vào. Câu trả lời của Đức Giê-xu đưa ra một cách thức để được vào nước trời. Câu hỏi của người Do Thái có thể bị cho là dở. Thế nhưng, quý ông bà và anh chị em thân mến, quý vị có câu hỏi nào khác không? Quý vị có bao giờ quan tâm, suy nghĩ đến ơn cứu độ của mình và của người khác không? Câu trả lời của Đức Giê-xu có gợi lên cho quý vị một suy nghĩ, một quyết tâm nào không? Tôi biết, trong thực tế cuộc sống, để có được một tương lai tương đối đảm bảo, quý vị phải tính toán, phải chiến đấu và hy sinh nhiều lắm. Cứ mỗi kỳ thi vào đại học, nhiều bạn trẻ phải thức khuya dậy sớm, ngày đêm rồi mài kinh sử. Ai muốn vào những trường danh giá, còn phải chiến đấu với một tỷ lệ chọi rất cao. Dù cho một số bạn hay kêu ca rằng, học tài thi phận, thế nhưng, ta không thể chối bỏ sự thật, là phần thưởng chỉ dành cho những ai phải thực sự vật lộn với kiến thức. Cũng vậy, để có một công việc ổn định sau khi ra trường, các bạn phải vất vả ngược xuôi đi tìm một công việc thích ứng với khả năng của mình. Đó là chưa kể nhiều khi có tài mà cậy chi tài. Nghĩa là chỉ dựa vào tài năng mà thôi thì chưa đủ. Điều này có lẽ các bạn hiểu biết và kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Tôi có biết một bạn trẻ học rất giỏi, tốt nghiệp đại học loại giỏi, kỹ năng tiếng Anh cũng rất tốt, và đạt điểm cao nhất khi thi tuyển vào công ty. Thế nhưng, khi đến vòng thi phỏng vấn, thì bạn bị knock out ngay lập tức, chỉ vì một lý do, theo bạn giải thích, là không có phong bì. Còn trong việc giáo dục con cái, cha mẹ phải thức khuya dậy sớm, lo cho con từng chút một, chỉ cho con từng bước đối diện với cuộc đời. Chỉ như thế, cha mẹ mới có thể giúp con thành người được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để đạt được những giá trị tương đối trong cuộc sống này. Quý vị đã phải vất vả rất nhiều, và hy sinh cũng rất nhiều, nhưng kết quả đạt được thì vẫn còn bỏ ngỏ. Thế thì, với các giá trị của nước trời thì sao? Đức Giê-xu đã từng ví nước trời như viên ngọc quý, mà người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để sở hữu. Những hình ảnh đó nói lên giá trị cao quý của nước trời. Bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu còn nói thêm rằng, cánh cửa nước trời đã mở để sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người. Thực vậy, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah cho biết, vào ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ tập họp trong vương quốc của người, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Cả những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe, chưa hề được thấy vinh quang Thiên Chúa. Cánh cửa đã mở để sẵn sàng đón nhận tất cả. Vấn đề còn lại tùy thuộc vào sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng ta. Thực vậy, ở đây có một hình ảnh rất đẹp. Đó là cánh cửa nước trời thì hẹp, nhưng mọi dân sẽ đến tụ họp đông đủ. Tuy nhiên, không phải mọi người cứ việc ung dung bước vào, nhưng là phải chiến đấu để vào. Khi nói điều này, Đức Giê-xu muốn ám chỉ đến người Do Thái rằng, đặc quyền về chủng tộc không bảo đảm cho một vị trí trong nước trời. Điều này cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đang tham dự tiệc thánh thể, nhưng một giờ ngắn ngủi ngày Chủ nhật không đủ đảm bảo cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Nước trời chỉ dành cho những ai biết chia sẻ với những nỗi gian truân, biết thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Thực vậy, tác giả thư Hebrew đã khuyến khích các Kitô hữu gốc Do Thái là những người đang phải chịu nhiều khốn khó từ phía đế quốc Roma lẫn phía Do Thái giáo, rằng họ không được ngã lòng trước những gian truân khốn khó. Vì Thiên Chúa cho phép những điều ấy xảy ra, là để sửa dạy và thử thách họ. Vậy, để qua cánh cửa hẹp của nước trời, chúng ta phải chiến đấu với cái gì, và chiến đấu như thế nào? Thánh sử Luca đã khéo léo đặt bài trình thuật này trong bối cảnh trên đường lên Jerusalem. Đường lên Jerusalem không bao giờ là con đường dễ dàng, bởi nơi đó có cánh cửa hẹp là đỉnh đồi Golgotha. Thực vậy, các môn đệ đã có lần ngăn cản, xin Đức Giê-xu đừng lên Jerusalem. Đứng trước cánh cửa hẹp là cái chết. Đức Giê-xu cũng đã có lần cảm thấy mệt mỏi, lo sợ, cô đơn cùng cực, đến nỗi phải thốt lên, lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con? Thế nhưng, chính qua cánh cửa hẹp Golgotha mà thập giá đã nở hoa cứu độ. Là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu cũng phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào cõi vinh quang. Qua đó, Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta hãy chiến đấu với Ngài. Cánh cửa hẹp đối với chúng ta là con người cũ, với cái nhìn hạn hẹp về mục đích và ý nghĩa cuộc sống, với đức tin nghèo nàn khi bám víu vào những thực tại chóng qua, với thói ích kỷ khi chỉ biết chi cóp cho riêng mình. Bước qua cánh cửa hẹp là hoán cải và đổi mới đời sống, theo gương mẫu Đức Giê-xu và theo giáo huấn của tin mừng. Đó là đời sống chứng tá cho một đức tin sống động, một đức ái nồng nàn và một niềm hy vọng kiên vững. Dẫu biết rằng, để sống và làm chứng cho các giá trị này, trong bối cảnh xã hội ngày nay. Chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều khi phải chấp nhận những thiệt thòi thua thiệt. Thế nhưng, quý ông bà và anh chị em hãy xác tín rằng, những thua thiệt tạm thời này rồi sẽ qua, và một tương lai sáng hơn đang chờ đón quý vị phía sau cánh cửa. Muốn vậy, quý ông bà và anh chị em cần phải tái khám phá và làm mới lại mối tương quan của mỗi người với Đức Kitô. Quý vị không nên do dự, vì cánh cửa đã mở, để sẵn sàng đón nhận quý vị. Amen.
Con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Đức Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn. Cần trường xin vâng, hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Uông Thế Biên có ghi lại một kinh nghiệm về rừng trên báo Tuổi Trẻ như sau. Truyện cách đây đã hơn 10 năm. Ngày ấy, tôi làm lục lâm, vượt sông Nghệ An, đi buôn bè gỗ đường dài. Lần đầu tiên, người dẫn đường cho tôi là Văn Suối, người dân tộc thiểu số. Trong cuộc luồng rừng với tôi, anh Suối là cuốn từ điển sống về rừng. Anh thuộc tên từng loài côn trùng, thảo dược, và với anh, rừng là cuộc sống, là máu thịt của anh. Trời ngã về chiều, chúng tôi dừng chân trong một căn lều từ lâu đã bị bỏ hoang. Trong căn lều đó, lưng lửng trên bếp một ống đứa đựng muối còn sạch sẽ. Trong đó vẫn còn một giấm muối khô như ai đó vừa bóc bỏ vào. Tôi và Suối mở cơm nắm ra ăn. Vì mệt nên chúng tôi chỉ ăn hết phân nửa mo cơm. Theo thói quen, tôi định hót phần cơm còn lại bỏ đi. Suối giằng tay tôi và lấy. Tôi nhìn anh gói ghém lại phần cơm dư và trèo lên bỏ lại bên dưới mái lều. Và anh không quên bóc một nắm muối mang theo cho vào ống đứa và bỏ lại trên hoàng đá 5-7 que diêm. Thấy tôi ngạc nhiên, anh Suối giải thích. Lần đầu tiên đi rừng, cậu không hiểu điều này là phải. Đây là tập quán của những người quanh năm sống gắn bó với rừng. Nắm cơm thừa, vài ba hạt muối, đôi khi đã cứu được cả mạng sống của một người trong khi lạc đường. Một viên kháng sinh cắt tạm cơn sốt, một que diêm có thể đốt lên ngọn lửa, sưởi ấm một người lạc rừng đang bị cô đơn và sợ hãi đe dọa. Những túp lều hoang sơ trơ trọi giữa rừng núi trùng điệp này là nơi trú thân cho những người lỡ đường giữa mênh mông đại ngàn. Là người đi rừng, ai cũng có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy. Qua bao năm, tôi vẫn không quên được lời của anh Văn Suối, người bạn chỉ chung một chuyến đi rừng, và ấn tượng về mục đích cao đẹp dành cho những người bạn rừng vẫn mãi theo tôi. Quý vị và các bạn thân mến, nét đẹp của người bạn rừng trên đây hẳn phải xuất phát từ sự quan tâm đến người khác. Cử chỉ của anh còn đẹp hơn nữa vì được thực hiện trong một nơi ẩn khuất, không chờ đợi một sự báo đáp nào. Cử chỉ ấy gợi lại tinh thần vô vị lợi mà Chúa Giê-xu đòi hỏi nơi các Kitô hữu. Khi làm việc lành phúc đức, các con phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không các con sẽ chẳng được cha của các con đấng ngự trên trời thưởng công cho. Vậy khi bố thí thì đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố chợ để cho người ta xem. Thầy bảo thật các con, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn các con, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc các con bố thí được kín đáo, và cha của các con đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho các con. Thiên Chúa trao ban là trao ban nhưng không, Ngài quảng đại đến độ không những cho mặt trời mọc lên cho người lành, mà còn cho nó mọc lên chiếu soi cho kẻ dữ. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải chính là vị Thiên Chúa vô vị lợi. Tất cả những gì Ngài làm cho con người đều xuất phát từ một tình yêu vô vị lợi. Lạy Chúa, vì cảm nhận được tình yêu vô vị lợi của Chúa, xin cho chúng con biết sống và làm chiếu sáng hình ảnh yêu thương của Chúa bằng lòng quảng đại và hy sinh vô vị lợi của chúng con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời.
cho con chẳng khi nào phụ tình, tin luôn mở rộng mời cho say đắm tình ngài thiết tha, cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.